Bài thứ 5, chương thứ 3, phần giải thích. Nói về nghĩa bất giác. Chánh văn: do không thật biết pháp chân như nên tâm bất giác mê nổi lên, liền khởi vọng niệm, sanh tướng vô minh. Song vọng niệm vì là không có thật thể nên chẳng rời bản giác. Thí như người lầm phương hướng, vì có phương hướng nên mới lầm, nếu không phương hướng thì không có lầm. Chúng sanh cũng thế, do có giác nên mới có mê, nếu không có giác thì cũng không có mê, bất giác. Song chúng sanh cũng nhờ có tâm vọng tưởng bất giác này nên mới biết phân biệt danh từ và nghĩa lý của các pháp, và cũng nhờ thế mà chư Phật mới có thể vì chúng sanh nói ra chân giác tánh Phật. Nếu lìa tâm bất giác thì cũng không thể chỉ bày cái chân giác được, dụ như lìa sóng không có nước. Lược giải: chúng sanh vì không ngộ được Phật tánh bản giác nên gọi là mê bất giác. Song cái mê này không có thật thể, chỉ lấy Phật tánh làm thể nên không rời Phật tánh bản giác được. Cũng như người lầm đường, do có con đường nên mới có lầm, nếu không có con đường thì cũng không có sự lầm lạc. Bởi thế nên nếu rời Phật tánh bản giác thì cũng không có cái mê bất giác, cũng như bỏ sóng không có nước. Sống cũng nhờ có cái mê vọng bất giác này nên chúng sanh mới biết phân biệt các pháp chân vọng, thánh phàm và nhàm chán cảnh khổ sanh tử, ham mộ thú vui niết bàn. Và cũng nhờ chúng sanh có biết phân biệt nên chư Phật mới có thể thuyết pháp giảng dạy, chỉ bày Phật tánh chân giác. Nếu không có tâm mê vọng bất giác phân biệt của chúng sanh thì Phật cũng không làm sao chỉ bày Phật tánh chân giác cho chúng sanh được. Đọc qua đoạn văn này, chúng ta nên lưu ý đến câu vì không ngộ được Phật tánh nên gọi là mê, hay đổi lại cách nói, tại sao có dại, vì chưa khôn vậy. Vậy thì cái mê dại vô minh này sẵn có từ hồi nào đến giờ, vì từ hồi nào đến giờ chúng sanh chưa từng ngộ được Phật tánh. Nói tóm lại, chân như với vô minh đồng thời có, không phải chân như có trước, vô minh có sau. Khi chân như Phật tánh hiện thì vô minh mất, cũng như khi khôn rồi thì dại tự hết. Giải danh từ bất giác: không biết, thật ra không phải là không biết, vẫn có biết, song cái biết ấy hư vọng, chẳng chân thật, nên cũng gọi là vọng niệm hay vô minh, vân vân. Không thật biết: chúng sanh vẫn biết được chân như hay Phật tánh, song chỉ biết suông trên văn tự, do ý thức phân biệt hư dối mà thôi, chứ không biết đúng như sự thật. Đoạn này nói về căn bản vô minh bất giác, tiếp sau đây sẽ nói đến chi mạc vô minh, tam tế lục thô. A. Nói về tam tế, chánh văn: và do bất giác, căn bản vô minh nên sanh ra ba tướng rất vi tế, tam tế, chi mạc vô minh. Ba tướng vi tế này không rời bất giác. Một, tướng nghiệp vô minh, nghiệp tướng, vì bất giác hoặc cho nên tâm động, gọi đó là nghiệp. Bởi có nghiệp nhân nên có khổ, quả. Trái lại, nếu giác không có hoặc thì tâm không động, không có nghiệp. Vì không động nghiệp nhân nên cũng không khổ, quả. Hai, tướng năng kiến, chuyển tướng tức là kiến phần. Vì có động nghiệp tướng cho nên sanh ra năng phân biệt, năng kiến. Nếu không động thì không có năng phân biệt, không có nghiệp tướng thì cũng không có chuyển tướng. Ba, tướng cảnh giới, hiện tướng tức là tướng phần. Vì có năng phân biệt kiến phần nên cảnh bị phân biệt, tướng phần vọng hiện ra. Bởi thế nên rời năng phân biệt kiến phần thì cũng không có cảnh bị phân biệt, nghĩa là nếu không có chuyển tướng thì cũng không có hiện tướng. Lược giải: đoạn này nói vô minh sanh ra ba tướng rất vi tế, nghiệp, chuyển và hiện. ba tướng này không rời vô minh. Một, vì vô minh bất giác cho nên tâm động, mà động tức là nghiệp, đó là tướng vi tế thứ nhất, gọi là tướng nghiệp vô minh, cũng gọi là hoặc nghiệp. Bên duy thức tôn gọi là tự chứng phần của thức A Lại Gia. Do hoặc vô minh nên tạo nghiệp tâm động, bởi có nghiệp nên phải thọ quả khổ. Trái lại, nếu giác ngộ không mê hoặc vô minh thì không tạo nghiệp vọng động, không tạo nghiệp nên chẳng có quả khổ. Tất cả quả khổ không ngoài hai món sanh tử, phàm phu thì bị khổ phần đoạn sanh tử, tiểu thánh lại bị khổ biến dịch sanh tử. Song hai món quả khổ này đều do động niệm nghiệp mà sanh ra. Nếu không động niệm thì hai món khổ sanh tử này cũng không còn. Bởi thế nên khế kinh chép: người quán vô niệm tức là hướng về trí Phật, không vọng niệm thì chơn tâm hiện. Hai, vì tâm động nghiệp tướng cho nên mới có phân biệt, đó là tướng vi tế thứ hai, gọi là tướng năng kiến, phần năng phân biệt, cũng gọi là chuyển tướng. Bên duy thức tôn gọi là kiến phần của thức A Lại Gia. Nếu tâm không vọng động thì cũng không do đâu mà phát sanh ra phân biệt được. Nghĩa là nếu không có nghiệp tướng thì cũng không có chuyển tướng. Hay nói cách khác, nếu không có tự chứng phần thì cũng không có kiến phần. Ba, vì có tâm năng phân biệt nên mới vọng hiện ra cảnh giới bị phân biệt. Đó là tướng vi tế thứ ba, gọi là tướng cảnh giới, phần bị phân biệt, cũng gọi là hiện tướng. Bên duy thức tôn gọi là tướng phần của thức A Lại Gia. Bởi tâm và cảnh không rời nhau nên lìa tâm năng phân biệt thì không có cảnh giới bị phân biệt. Nghĩa là rời chuyển tướng thì không có hiện tướng. Hay nói cách khác, rời kiến phần thì không có tướng phần. Từ thể tánh chân tâm không có năng sở, bỉ, thử, song vì mê nên tâm động, nghiệp tướng mà sanh ra có năng phân biệt, chuyển tướng và cảnh giới bị phân biệt, hiện tướng. Nếu giác ngộ không mê thì tâm không động, lúc bấy giờ năng phân biệt không sanh và cảnh bị phân biệt chẳng hiện. Đoạn này xin lưu ý độc giả, trong luận này nói do nghiệp tướng sanh ra chuyển tướng, do chuyển tướng sanh ra hiện tướng. Nói như thế là lấy theo nghĩa tương quan tương sanh mà nói. Kỳ thực ba tướng này đồng thời sanh khởi, nghĩa là một pháp vừa động thì tất cả pháp đều động, không phải có thứ lớp tuần tự như vậy. Tóm lại, ba tướng, nghiệp tướng, chuyển tướng và hiện tướng này ở các kinh khác cũng thường gọi là hoặc nghiệp và khổ, hay trong duy thức gọi là tự chứng phần, kiến phần và tướng phần của thức A Lại Gia. Giải danh từ bất giác và vô minh. Vô minh là không sáng suốt, bất giác là không giác ngộ, bởi thế nên bất giác cũng tức là vô minh. Tướng nghiệp vô minh. Vô minh vọng động thành ra tướng nghiệp, gọi tắt là nghiệp tướng, tức là tự chứng phần của thức A Lại Gia. Tướng năng kiến. Phần năng phân biệt cũng gọi là chuyển tướng, tức là kiến phần của thức A Lại Gia. Tướng cảnh giới. Cảnh giới bị phân biệt cũng gọi là hiện tướng, tức là tướng phần của thức A Lại Gia. Phần đoạn sanh tử. Sự sanh tử từng phần từng đoạn, nghĩa là bỏ thân này thọ thân khác. Từ vô thị đến nay bỏ không biết bao nhiêu thân, mà thọ cũng không biết bao nhiêu thân. Biến dịch sanh tử. Sanh tử là do sự biến đổi, như vị Tu Đà Hoàng khi chứng lên quả Tư Đà Hàm sanh thì xả vị Tu Đà Hoàng tử, khi lên vị A Na Hàm thì bỏ quả Tư Đà Hàm, vân vân. Thí như người lính khi lên cai thì bỏ lính, lên đội thì bỏ cai, vân vân. Tự chứng phần. Duy Thức Tôn nói mỗi người có 8 món tâm dương và 51 món tâm sở. Mỗi một tâm dương hay tâm sở đều có 4 phần, một, phần bị phân biệt tướng phần; hai, phần năng phân biệt kiến phần. Hai phần này thuộc về dụng ở bên ngoài. Ba, phần tự chứng; và bốn, phần chứng tự chứng. Hai phần này thuộc về thể ở bên trong và làm chỗ nương cho hai phần ngoài. Tương quan tương sanh, liên quan với nhau và sanh cùng nhau, có cái này thì phải có cái kia. B. Nói về lục thô, chánh văn. Do đã có cảnh giới hiện ra, hiện tướng, nên tiếp tục sanh ra sáu tướng sau này. Một, tướng trí, trí tướng phân biệt. Do có cảnh giới hiện ra nên sanh tâm phân biệt, trí thương ghét. Hai, tướng tương tục, tương tục tướng, vọng niệm tương tục. Do tâm phân biệt thương ghét cho nên tiếp tục sanh ra các niệm khổ vui, mừng lo vân vân không dứt. Ba, tướng chấp thủ tướng, chấp sự vật. Do các niệm tương tục phân biệt những cảnh khổ vui cho nên tâm mới vướng mắc chấp lấy nơi sự vật cảnh. Bốn, tướng chấp danh tự, kế danh tự tướng chấp danh tự. Do phân biệt vọng chấp nơi sự vật nên giả đặt ra những danh tự để kêu gọi. Năm, tướng khởi nghiệp tướng, tướng tạo nghiệp. Do chấp theo danh tự tốt xấu đó rồi tạo ra các nghiệp lành hay dữ. Sáu, tướng nghiệp hệ khổ, nghiệp hệ khổ tướng thọ quả khổ. Do tạo ra các nghiệp nên bị các nghiệp kéo dẫn đi lãnh thọ quả khổ, không được tự tại. Tóm lại phải biết gốc từ vô minh, căn bản vô minh sanh ra các pháp nhiễm ô, chỉ mạc vô minh, nên các pháp nhiễm ô đều là vô minh, bất giác. Lược giải. Đoạn này nói về sáu món thô, lục thô, do từ vô minh vọng động, từ chứng phần của thức A-lại gia khởi ra tâm kiến phần của thức A-lại gia và cảnh tướng phần của thức A-lại gia là ba món di tế, rồi tiếp tục sanh khởi sáu món thô sau này. Một, vì có cảnh giới hiện tướng nên tâm phân biệt tốt xấu, rồi sanh ra thương, tham, ghét, sân, vân vân, gọi là tướng trí. Chữ trí là biết phân biệt tốt xấu. Hai, do tâm biết phân biệt tốt xấu vân vân nên các niệm thương ghét, mừng giận, khổ vui vân vân tiếp tục sanh khởi không gián đoạn, gọi là tướng tương tục. Ba, do các niệm thương ghét, mừng giận, khổ vui nên sanh tâm chấp lấy. Cái gì vui thích thì tham luyến, còn buồn khổ thì sân hận, gọi là tướng chấp thủ. Bốn, do sanh tâm chấp cảnh nên giả đặt ra những danh từ để kêu gọi, cái này đẹp, cái kia xấu vân vân, gọi là tướng kế danh tự. Năm, do có những danh tự kêu gọi đẹp xấu vân vân nên sanh tâm tham lam giận ghét, và vì thế mà tạo ra cái nghiệp, gọi là tướng khởi nghiệp. Sáu, do tạo các nghiệp nên bị nghiệp kéo dẫn sanh tử luân hồi trong ba cõi để thọ quả báo không được tự tại, gọi là tướng nghiệp hệ khổ. Tóm lại, do mê hoặc nên tạo nghiệp, nhân tạo nghiệp nên phải thọ quả khổ, rồi từ nơi quả khổ trở lại mê hoặc nữa, nhân hoặc lại tạo nghiệp, do nghiệp thọ quả khổ, mãi mãi không biết bao giờ cùng tận, như cái vòng tròn không mối, nên gọi là luân hồi. Bởi do vô minh vọng niệm sanh ra tất cả các pháp phiền não tạp nhiễm, nên các pháp đều là vô minh. Nếu người được vô niệm, không vọng niệm, thì tất cả các pháp phiền não sanh tử đều hết. Trong ba món tế và sáu món thô này, về phàm phu thì đủ cả. Tiểu thừa về ba quả trước thì đủ ba món tế và bốn món thô trước. A-la-hán thì có ba món tế và ba món thô trước. Hằng pháp thân Bồ-Tát từ Bát Địa trở lên chỉ còn ba món tế. Xin xem biểu đồ Phật học phổ thông quyển 3 trang 315. C. Nói về hai tướng chánh văn. Lại nữa, giác chơn với bất giác vọng đều có hai tướng đồng và khác. Thế nào là đồng? Các sự nghiệp huyển hóa của giác vô lậu và bất giác vô minh đều đồng một thể tánh chơn như, thí như các món đồ gốm đều đồng một chất đất. Bởi thế nên trong thế kinh chép, tất cả chúng sanh từ hồi nào đến giờ vẫn thường ở trong bồ đề niết bàn, không phải do tu mới có, do làm mới được, rốt ráo không có cái gì gọi là chứng cả, và cũng không hình tướng gì có thể thấy được. Song chúng sanh thấy sắc thân Phật có 32 tướng tốt, có 80 vẻ đẹp vân vân, là do tùy tâm vọng nhiễm của chúng sanh mà huyển hiện, không phải tánh chân như như có các hình tướng ấy, vì tánh chân như không có thể thấy được vậy. Thế nào là khác? Do tùy tâm vọng nhiễm của chúng sanh mà hiện ra các huyển tướng sai khác, hữu lậu mê và vô lậu giác, ví như các thứ đồ gốm, hình tướng khác nhau. Lược giải, đoạn này lấy hai mặt đồng và khác giữa giác và bất giác để chỉ sự tương quan tương phản của hai thứ ấy. Đứng về bản thể của các pháp mà luận thì nhiễm và tịnh đều là chân như, còn đứng về hiện tượng của các pháp mà nói thì nhiễm và tịnh có sai khác. Bởi giác và bất giác đều là chân như, cũng như các thứ đồ gốm, đồ kiểu hay đồ đá đều bằng đất, nên nói tất cả chúng sanh từ hồi nào đến giờ vẫn thường ở trong chân như. Tánh chân như này không phải do tu mới được hay làm mới có, rốt ráo không có sở đắc, và cũng không có hình tướng gì có thể chỉ bày được. Song chúng sanh thấy Phật hiện thân độ sanh, đó là do tự tâm của chúng sanh tùy nghiệp huyển hiện, chứ không phải tánh chân như có những hình tướng như thế. Câu tùy tâm vọng nhiễm của chúng sanh mà hiện ra các huyển tướng sai khác, hữu lậu mê và vô lậu giác, nghĩa là nói không phải ở đâu khác mà chính ở tâm chúng sanh có thể biến đổi các phiền não nhiễm ô ra các công đức thanh tịnh. Khi tâm vọng động thì sanh ra vô lượng hằng sa pháp tạp nhiễm, khi tâm hết vọng động thì hiện ra vô lượng hằng sa công đức thanh tịnh. Tất cả đều tùy tâm của chúng sanh mà hiện ra các tướng nhiễm tịnh, các tướng này đều như huyển. Cầu các sự nghiệp chuyển hóa của vô lậu giác và vô minh mê, có nghĩa là tánh giác đã có nghiệp dụng, hiện ra tất cả cảnh giới thù thắng vi diệu, không thể nghĩ bàn, thì vô minh cũng có nghiệp lực hiện ra tam tế, lục thô, tất cả sanh tử khổ vui cũng không thể nghĩ bàn. Bởi thế nên chơn và vọng đều là huyển cả. Khế kinh chép, sanh tử và niết bàn đều như mộng huyển. Quyết nghi hỏi: chúng sanh đã vốn là Phật, tại sao không thấy chúng sanh có báo thân và hóa thân Phật? Đáp: khi nói chúng sanh vốn là Phật là đứng về phương diện bản thể Phật tánh mà nói, chứ không phải đứng về phương diện hiện tượng Phật tướng mà nói vậy. Về bản thể thì các chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng về hiện tượng thì chúng sanh không có Phật tướng, nên tất nhiên không có báo thân và hóa thân. Hỏi: chân như Phật tánh đã không có sắc tướng, tại sao chư Phật chứng được và có tướng báo thân và hóa thân? Đáp: sắc thân của chư Phật chỉ tùy theo tâm của chúng sanh mà hiện ra, không phải trong thể tánh chân như có những hình tướng ấy. Đã nói về tâm sanh diệt, dưới đây sẽ nói tướng nhân duyên sanh diệt. Bài thứ 6, chương thứ 3, phần giải thích. nói về nghĩa bất giác tiếp theo. D, nói về ý tương tục có năm thứ, chánh văn. Trên đã nói tâm sanh diệt, thức A Lại Gia. Tiếp theo đây sẽ nói cái ý làm nhân duyên sanh diệt. Tất cả chúng sanh đều từ nơi tâm A Lại Gia mà sanh ra ý, mạt na và ý thức, thức thứ sáu. Nghĩa là do thức A Lại Gia có vô minh bất giác, nghiệp tướng nên sanh ra năng kiến, chuyển tướng và năng hiện, hiện tướng, rồi tiếp tục sanh ra các niệm lục thô, chấp lấy cảnh giới vân vân, gọi là ý. Lược giải. Đoạn này nói về sự quan trọng của ý. Trong các nơi khác, khi nói đến ý thì thường dùng để chỉ riêng cho thức mạt na, là thức sanh diệt tương tục thắng hơn các thức. Nhưng chữ ý ở luận này là chỉ chung cho cả tám thức, vì cả tám thức đều có nghĩa sanh diệt tương tục. Thức A Lại Gia là gốc của sanh diệt, thức mạt na làm nhân duyên cho sự sanh diệt tương tục, còn ý thức thì khởi hoặc tạo nghiệp, làm cho chúng sanh nhiều kiếp sanh tử không dứt. Cái ý có năm thứ, chánh văn. Cái ý này lại có năm thứ: nghiệp thức, nghiệp tướng, chuyển thức, chuyển tướng, hiện thức, hiện tướng, trí thức, trí tướng và tương tục thức, tương tục tướng. A. Nghiệp thức là sự vô minh bất giác làm cho tâm vọng động, tức là tự chứng phần của thức A Lại Gia. B. Chuyển thức là phần năng phân biệt kiến phần của thức A Lại Gia do tâm vọng động chuyển sanh ra. C. Hiện thức là sự hiện bày của cảnh giới ngũ trần bị phân biệt, tướng phần của thức A Lại Gia. Cảnh giới này không có trước sau, trong tất cả thời mặc tình sanh khởi, thường hiện ở trước. Ba thức này thuộc về tam tế. D. Trí thức là cái biết phân biệt các pháp nhiễm tịnh. E. Tương tục thức là niệm niệm sanh diệt tương tục không gián đoạn. Hai thức này thuộc về hai món thô trước trong sáu món thô. Năm thứ ý này giữ gìn tất cả các nghiệp lành dữ từ quá khứ vô lượng kiếp về trước cho đến ngày nay cũng không mất trì chủng. Nó lại có công năng làm cho thành thục tất cả quả báo khổ vui về hiện tại cũng như tương lai, không sai mất, chấp thủ căn thân, thế giới và kiếp sanh tương tục. Và nó có công năng nhớ việc đã qua, nghĩ những việc hiện tại và suy tính những việc chưa đến, vị lai. Bởi thế nên ba cõi, dục giới, sắc giới và vô sắc giới đều hư ngụy, duy tâm tạo ra. Nếu rời tâm thì không có cảnh giới sáu trần này, ba cõi. Lược giải. Đoạn này nói về nghĩa chữ ý là chỉ cho một dòng sanh diệt tương tục không gián đoạn từ vô minh vọng động sanh ra ba món tế là nghiệp tướng, nghiệp thức, chuyển tướng, chuyển thức, hiện tướng, hiện thức và hai món thô là trí tướng, trí thức và tương tục tướng, tương tục thức. Năm cái ý này có công năng giữ gìn thiện ác, quả báo khổ vui hiện tại và vị lai, làm cho không mất. Đó là công năng trì chủng chấp thọ thân căn thế giới và kiết sanh tương tục của thức A Đà Na. Nhớ nghĩ những việc đã qua và lo tính những điều chưa đến, đó là công năng của thức thứ sáu. Và một dòng sanh diệt tiếp tục từ trước đến sau không gián đoạn, gọi đó là ý. Bởi thế nên chữ ý này là chỉ chung cho cả tám thức. Tóm lại, từ vô minh vọng động sanh ra thức A Lại Gia, từ thức A Lại Gia lại tiếp tục sanh ra bảy thức trước, rồi cùng nhau làm nhân làm duyên, lại thành ra một dòng sống thức sanh diệt tương tục vô tận, gọi đó là ý. Cũng vì rõ nghĩa này nên cổ nhân làm bài thơ có câu rằng: nhất ba tài động dạng ba tùy, nghĩa là một lượng sóng vừa nổi lên thì trăm ngàn lượng sóng đều nổi theo. Nào ba cõi, nào sáu trần đều từ tám thức này biến hiện. Bởi thế nên các pháp đều hư dối, duy tâm tạo ra, nếu rời tám thức thì các cảnh giới đều không còn. Chánh văn nghĩa này thế nào? Do tất cả pháp đều từ vọng tâm của chúng sanh mà sanh khởi, nên tất cả sự phân biệt, tức là phân biệt trong tự tâm, nhưng tâm không có hình tướng gì cả, nên không thể thấy được nó. Phải biết, tất cả cảnh giới ở thế gian đều do vô minh vọng tâm của chúng sanh mà được tồn tại, nên tất cả các pháp đều không có thật thể, mà chỉ vọng tâm huyển hiện như bóng trong gương. Nếu vọng tâm sanh khởi thì các pháp đều sanh khởi, vọng tâm diệt đi thì các pháp đều diệt. Tâm sanh tắc chủng, chủng pháp sanh; tâm diệt tắc chủng, chủng pháp diệt. Lược giải: tất cả các pháp đều do tâm của chúng sanh sanh ra, nên chúng sanh phân biệt các pháp, tức là phân biệt ở nơi tự tâm. Kinh Lăng Nghiêm chép: tự tâm thủ tự tâm, phi huyển thành huyển pháp. Nghĩa là tự tâm chúng sanh trở lại chấp lấy tự tâm chúng sanh, tâm không phải huyển mà trở lại thành pháp hư huyển. Tất cả các pháp đều không thật có, chỉ nương nơi tâm mà tồn tại, như hoa trong gương, như trăng dưới nước. Nếu tâm động thì các pháp sanh, tâm tịnh thì các pháp diệt. Trong Khế Kinh chép: tâm sanh tắc chủng, chủng pháp sanh; tâm diệt tắc chủng, chủng pháp diệt là vậy. Tổ Khuy Sơn nói: nhất tâm không sanh thì muôn pháp đều dứt, nhất tâm bất sanh vạn pháp câu tức. Bởi thế nên đoạn trước nói: người quán vô niệm, không vọng niệm thì hướng về trí Phật. Đoạn này đã nói về ý tương tục rồi, tiếp theo dưới đây sẽ nói đến ý thức. E. Nói về ý thức. Chánh văn: trên đã nói về ý rồi, tiếp theo đây nói về ý thức. Ý thức tức là thức tương tục. Bởi chúng phàm phu chấp trước rất nặng nề nơi ngã và ngã sở, nên khởi ra các món vọng chấp, leo chuyền theo sự vật, phân biệt cảnh giới sáu trần, gọi đó là ý thức. Thức thứ sáu cũng gọi đó là phân ly thức, hay gọi phân biệt sự thức. Thức này nương nơi kiến, kiến hoặc và ái, tư hoặc, phiền não mà được nuôi lớn. Lược giải: đoạn này nói về ý thức. So với năm món ý nói trên thì ý thức này thuộc về món thứ năm là tương tục thức. Trong lục thô nó thuộc về thô thứ hai là tương tục tướng. Trong tám thức nó thuộc về thức thứ sáu. Bởi thức này niệm niệm tương tục, chấp ngã và ngã sở, leo chuyền theo các trần cảnh, phân biệt các sự vật, vọng chấp đủ điều, nên gọi là thức tương tục. Bởi thức này phân biệt năm trần cảnh: sắc, thinh, hương, vị và xúc. Mỗi cảnh riêng nhau nên gọi là phân ly thức. Bởi thức này phân biệt tất cả sự vật nên cũng gọi là phân biệt sự thức. Lại nữa, thức này nhờ hai món phiền não là kiến và ái mà được nuôi lớn. Kiến tức là kiến hoặc, thuộc về phân biệt hoặc. Ái tức là tư hoặc, thuộc về khu sanh hoặc. Do hai món phiền não này nên ý thức mới khởi hoặc tạo nghiệp, quanh quẩn trong sanh tử luân hồi. Trong môn sanh diệt có hai phần. Trên đã nói về phần thuận dòng vô minh lưu chuyển, sanh ra các pháp sanh tử tạp nhiễm. Sau đây sẽ nói chính nơi pháp tạp nhiễm lưu chuyển đó, để chỉ sự trở lại thanh tịnh, hoàn tịnh, tùy theo trình độ của người, hoặc mau hay chậm không đồng. Cảnh giới này duy Phật mới biết được rốt ráo. Chánh văn: do vô minh huân tập sanh ra thức. Cảnh giới này chúng phàm phu không thể biết được, dù cho hàng vị thừa dùng trí huệ quán sát cũng không thể biết được. Các vị Bồ Tát từ sơ tín cho đến tam hiền, trụ hạnh hướng, phát tâm quán sát, chỉ biết được chút ít. Bậc thập địa Bồ Tát, pháp thân Bồ Tát cũng chỉ biết được từng phần. Cho đến đẳng giác Bồ Tát cũng không thể biết hết. Duy có Phật mới biết được rốt ráo. Tại sao vậy? vì tâm này từ hồi nào đến giờ tánh nó vẫn thanh tịnh, không có vô minh, song bị vô minh làm nhiễm ô, bất biến tùy duyên. Tuy bị nhiễm ô mà tâm này vẫn không biến đổi, tùy duyên bất biến. Vì thế nên rất khó biết, bởi thế nên chỉ có Phật mới có thể biết được cảnh giới này. Tóm lại, chân tâm, tâm tánh, vì thường không có vọng niệm nên gọi là bất biến, chân như. Song chúng sanh vì không ngộ nhập được chân tâm, nhất pháp giới này, lại sanh vọng niệm nên gọi là vô minh. Lược giải: người đang chiêm bao không bao giờ biết được chiêm bao, phải thức giấc rồi mới biết đó là cảnh chiêm bao. Chúng sanh đang ở trong vòng vô minh vọng thức, không thể biết được vô minh vọng thức, bao giờ giác ngộ hoàn toàn mới biết được rốt ráo cảnh giới của vô minh vọng thức. Do vô minh huân tập vào chân như, nên chân vọng hòa hiệp biến thành thức A-lại gia. Chúng phàm phu vì đang ở trong vòng thức biến, nên không bao giờ biết được cảnh giới thức biến. Hàng nhị thừa tuy dùng trí huệ quán sát phá được ngã chấp, nhưng mây pháp chấp hãy còn dày bịch và che tối chân tâm, nên cũng không thể thấy được cảnh giới ấy. Các bậc Bồ Tát ở vị tam hiền mới phá được đôi phần phân biệt pháp chấp, nên chỉ biết được chút ít về cảnh giới này. Đến bậc thập địa Bồ Tát, hễ phá được một phần vô minh, chứng được một phần pháp thân, thì thấy được một phần của cảnh giới này, và cứ tuần tự như thế cho đến khi nào phá được 10 phần vô minh thì chứng được 10 phần pháp thân và biết được cả 10 phần của cảnh giới này. Thập địa Bồ Tát do phá vô minh chứng được pháp thân nên cũng gọi là pháp thân Bồ Tát. Bậc đẳng giác Bồ Tát vì còn di tế vô minh nên đối với cảnh giới này biết cũng chưa tường tận. Đến với quả vị Phật vô phá vô minh đã sạch hết nên mới hoàn toàn biết được cảnh giới này, cũng như người đã hoàn toàn thức tỉnh mới biết được rốt ráo cảnh mê mộng. Trên đã nói nhân duyên trở lại bản tâm thanh tịnh rồi, dưới đây sẽ lược nói đến địa vị nào mới đoạn được hoặc gì để trở lại bản tâm thanh tịnh. Bài thứ 7, chương thứ 3, phần giải thích. Nói về ý nghĩa bất giác tiếp theo. D. Nói về tâm nhiễm ô. Chánh văn: tâm nhiễm ô này kể từ thô đến tế có 6 lớp. 1. Nhiễm ô về chấp trước, chấp tương ưng nhiễm, tức là hai món thô, chấp thủ tướng và kế danh tự tướng. Hành giả phải đến quả vị thừa hay vị thập tính mới trừ được món nhiễm ô này. 2. Nhiễm ô bất đoạn. Bất đoạn tương ưng nhiễm, tức là món thô về tương tục tướng. Hành giả từ địa vị thập tính đến địa vị thập hồi hướng, phương tiện tu hành lần lần xả bỏ, khi đến sơ địa, tịnh tâm địa mới hoàn toàn pha lìa được món nhiễm ô này. 3. Nhiễm ô về trí phân biệt. Phân biệt trí tương ưng nhiễm, tức là món thô về trí tướng. Hành giả phải từ nhị địa, cụ giới địa, lần lần diệt trừ cho đến thất địa, vô tướng phương tiện địa mới hoàn toàn pha lìa nhiễm ô này. 4. Nhiễm ô về cảnh sắc. Hiện sắc bất tương ưng nhiễm, tức là món tế về hiện tướng. Hành giả tu hành phải đến bát địa, sắc tự tại địa mới xa lìa được món nhiễm ô này. 5. Nhiễm ô về năng phân biệt. Năng kiến tâm bất tương ưng nhiễm, tức là món tế về kiến tướng. Hành giả tu hành phải đến cửu địa mới xa lìa được món nhiễm ô này. 6. Nhiễm ô về nghiệp. Căn bản nghiệp bất tương ưng nhiễm, tức là món tế về nghiệp tướng. hành giả từ thập địa lên đẳng giác Bồ Tát và phải đến quả vị Phật mới có thể diệt trừ món nhiễm ô này. Tóm lại, vì không ngộ được chân tâm, bất đạt nhất pháp giới nghĩa, nên sanh ra nhiều lớp nhiễm ô, tam tế lục thô. Muốn diệt trừ các nhiễm ô này, hành giả phải trải qua nhiều địa vị, bắt đầu từ địa vị thập tính để tâm quán sát và học tập đoạn trừ tâm nhiễm ô, qua tam hiền rồi vào thập địa, tùy mỗi địa vị diệt trừ mỗi phần tâm nhiễm ô, vọng hoặc, đến quả vị Phật mới diệt hoàn toàn rốt ráo. Lược giải: vì không ngộ được chân tâm nên sanh ra trùng trùng mê vọng. Các lớp mê vọng tuy nhiều nhưng đại lược chia làm 6 lớp từ thô đến tế. 1. Chấp tương ưng nhiễm, nhiễm ô về sự chấp trước, tức là hai món thô thứ 3 và thứ 4, chấp thủ tướng và kế danh tự tướng trong 6 món thô. Hành giả tu hành phải đến nhị thừa hay thập tính mới đoạn trừ được lớp vọng nhiễm này. 2. Bất đoạn tương ưng nhiễm, nhiễm ô về bất đoạn, tức là món thô thứ 2, tương tục tướng trong 6 món thô. Hành giả tu hành từ địa vị tam hiền, đoạn trừ lần lần cho đến sơ địa mới trừ hết lớp vọng nhiễm này. 3. Phân biệt trí tương ưng nhiễm, nhiễm ô về phân biệt, tức là món thô thứ nhất, trí tướng trong 6 món thô. Hành giả tu hành từ nhị địa cho đến thất địa mới trừ được lớp vọng nhiễm này. 4. Hiện sắc bất tương ưng nhiễm, nhiễm ô về cảnh giới, tức là món tế thứ 3, thiện tướng trong 3 món tế. Hành giả tu hành đến bát địa mới đoạn được lớp vọng nhiễm này. 5. Năng kiến tâm bất tương ưng nhiễm, nhiễm ô về năng phân biệt, tức là món tế thứ 2, kiến tướng trong 3 món tế. Hành giả tu hành phải đến cửu địa mới đoạn được lớp vọng nhiễm này. 6. Căn bản nghiệp bất tương ưng nhiễm, nhiễm ô về nghiệp, tức là món tế thứ nhất, vô minh nghiệp tướng trong 3 món tế. Hành giả tu hành khi sắp chứng quả Phật mới đoạn trừ được lớp vọng nhiễm rất vi tế này. Tóm lại, vì vô minh vọng nhiễm chồng chất nhiều lớp từ nhiều đời nhiều kiếp, nên hành giả phải trải qua nhiều giai đoạn, nhiều địa vị để phá trừ. Phá một lớp vô minh thì hành giả chứng lên được một địa vị. Như thế, bắt đầu từ phàm phu tu đến quả vị Phật, hành giả phải trải qua thời gian là 3 lần vô số kiếp, A Tăng kỳ kiếp, và qua 55 địa vị mới đoạn mê hoặc vô minh được hoàn toàn và chứng được rốt ráo quả Phật. Chánh văn: sao gọi là tương ưng? Ba món nhiễm về tương ưng. Vì tâm dương tâm sở khác nhau, tâm niệm pháp vị và tánh chất nhiễm ô của cảnh bị duyên không đồng. Song tâm dương khi duyên cảnh nào thì tâm sở cũng ưng thuận duyên theo cảnh đó, nên gọi là tương ưng. Ngôn thuyết: sao gọi là bất tương ưng? Ba món nhiễm về bất tương ưng. Vì tâm mới vừa bất giác vọng động, chưa phân ra căn cảnh hay tâm dương tâm sở, nên gọi là bất tương ưng. Lược giải: trong 6 món nhiễm ô này, sở dĩ 3 món đầu chấp tương ưng nhiễm, bất đoạn tương ưng nhiễm và phân biệt trí tương ưng nhiễm đều gọi là tương ưng, là vì chúng nó thô phù, lại chia ra 2 phần rất rõ rệt: căn cảnh, tâm dương, tâm sở, và có sự hòa hiệp nhau, tương ưng. Còn 3 món nhiễm ô sau: hiện sắc bất tương ưng nhiễm, năng kiến tâm bất tương ưng nhiễm và căn bản nghiệp bất tương ưng nhiễm, lại gọi là bất tương ưng là vì chúng nó rất vi tế, còn ở trong dòng trừu tượng chưa phân năng sở tâm cảnh, nên chẳng có sự hợp nhau. Khác: tâm nhiễm ô và vô minh khác nhau thế nào? Chánh văn: tâm nhiễm ô 6 thứ và vô minh bất giác khác nhau thế nào? Tâm nhiễm ô là phiền não chướng, phiền não ngại làm chướng ngại căn bản trí, vô phân biệt trí, duyên chân như. Vô minh là sở tri chướng, trí ngại làm chướng ngại hậu đắc trí, tự nhiên nghiệp trí, duyên các pháp sai biệt của thế gian. Tại sao tâm nhiễm ô lại chướng ngại căn bản trí? Vì tâm nhiễm ô sanh ra năng kiến tướng, kiến phần và năng hiện tướng, tướng phần, rồi vọng sanh ra chấp thủ cảnh giới, thuộc về lục thô nên trái với tánh chân như bình đẳng. Tại sao vô minh, bất giác lại chướng ngại hậu đắc trí, sai biệt trí? Vì các pháp thường tịnh không có khởi động, còn vô minh thì bất giác vọng động, nên trái với tánh thường tịnh của các pháp, bởi thế nên không thể tùy thuận biết hết các cảnh giới thế gian. Lược giải: vô minh và tâm nhiễm ô khác nhau thế nào? Từ vô minh sanh ra tâm nhiễm ô, tam tế lục thô, nên vô minh là gốc, mà tâm nhiễm ô là sự sai biệt của vô minh. Vô minh thuộc về mê lý, tức là sở tri chướng, làm chướng ngại hậu đắc trí, cũng gọi là sai biệt trí. Trí này phân biệt các pháp sai biệt thế gian. Tâm nhiễm ô thuộc về mê sự, tức là phiền não chướng, làm chướng ngại căn bản trí, cũng gọi là vô phân biệt trí. Trí này duyên chân như. Tại sao phiền não, tâm nhiễm ô làm chướng ngại căn bản trí, còn sở tri vô minh lại chướng ngại hậu đắc trí? Tánh chân như bình đẳng, không có năng sở bỉ thử, nên phải dùng căn bản trí, vô phân biệt trí mới duyên được chân như. Song vì phiền não là tâm nhiễm ô lại dao động, có năng sở bỉ thử, ngàn sai muôn khác, trái với chân như bình đẳng, nên làm chướng ngại vô phân biệt trí, căn bản trí. Các pháp thế gian không rời chân như, và chân như đã thanh tịnh, nên các pháp thế gian cũng phải thanh tịnh. Song vì vô minh bất giác, trái với tánh thanh tịnh của các pháp, nên không thật biết được các pháp. Bởi thế nên vô minh, sở chi chướng, làm chướng ngại sai biệt trí, hậu đắc trí. Đã nói nhân duyên sanh diệt rồi, tiếp theo đây sẽ nói tướng sanh diệt. Y. Ba tướng nhiễm ô sanh diệt. Chánh văn: lại nữa, tướng nhiễm ô sanh diệt có ba thứ. Một, tướng sanh diệt thô, chấp thủ tướng và kế danh tự tướng. Đây là cảnh giới của địa vị tam hiền phàm phu biết. Hai, tướng sanh diệt vừa thô vừa tế, tức là hai món thô đầu, trí tướng, tương tục tướng, và hai món tế sau, chuyển tướng, hiện tướng. Đây là cảnh giới của Bồ Tát, từ sơ địa đến đẳng giác biết. Ba, tướng sanh diệt di tế, tức là món tế đầu tiên, vô minh nghiệp tướng. Đây là cảnh giới chỉ có Phật mới biết. Ba tướng nhiễm ô sanh diệt này đều do vô minh huân tập mà sanh, nghĩa là do vô minh bất giác làm nhân và cảnh giới hư vọng làm duyên mới sanh ra các tướng nhiễm ô sanh diệt. Bởi thế nên nhân vô minh diệt thì duyên cảnh giới diệt. Nếu vô minh nhân diệt thì tam tế diệt, bất tương ưng tâm diệt. Và nếu cảnh giới duyên diệt thì lục thô diệt, tương ưng tâm diệt. Lược giải: tướng nhiễm ô sanh diệt có thô và tế, tức là lục thô và tam tế. Hàng tam hiền, trụ, hạnh, hướng chưa đặng thánh vị nên đều gọi là phàm phu. Hàng phàm phu tam hiền chỉ biết hành tướng của hai món thô thứ ba và thứ tư. Bồ Tát từ sơ địa đến đẳng giác thì biết được hành tướng của hai món thô trước, thứ nhất và thứ nhì, và hai món tế sau, chuyển tướng và hiện tướng. Duy Phật mới biết được hành tướng của món di tế thứ nhất là vô minh nghiệp tướng. Các tướng sanh diệt thô tế này đều do vô minh huân tập mà có, nghĩa là do vô minh bất giác làm nhân sanh ra ba món di tế, nghiệp tướng, chuyển tướng và hiện tướng, rồi do cảnh giới thiện tướng làm duyên sanh ra sáu món thô. Bởi thế nên vô minh nhân diệt thì cảnh giới duyên diệt, nếu vô minh diệt thì tam tế diệt, và nếu cảnh giới thiện tướng diệt thì lục thô cũng diệt. Vấn đáp để quyết nghi. Chánh văn: hỏi: Nếu tâm này tâm nhiễm ô diệt thì lấy gì để tiếp tục tu hành? Và nếu tâm này còn tương tục thì làm sao được thành Phật? Đáp: chỉ diệt cái vọng tướng của tâm chứ không phải diệt cái chân thể của tâm. Cũng như vì gió nên nước nổi sóng, nếu gió đứng thì sóng lặng chứ nước không diệt. Cũng thế, vì vô minh gió mà tâm thể nước sanh ra vọng tướng sóng. Nếu vô minh si mê diệt thì vọng tướng của tâm cũng diệt, chứ tâm trí tâm thể không diệt. Lược giải: vì đoạn trước nói nếu nhân diệt thì tâm bất tương ưng diệt, còn duyên diệt thì tâm tương ưng diệt, nên đoạn này mới có câu hỏi: nếu tâm này diệt thì lấy gì để tiếp tục tu hành, vân vân. Đại ý trong lời đáp: tâm có hai phần, chân thể và vọng tưởng. Tâm chân thể như nước, tâm vọng tướng như sóng. Nước vì gió mà có sóng, nên khi gió hết thì sóng lặng, chứ nước không diệt. Cũng thế, vì gió vô minh làm chao động, nên nước tâm thể nổi lên các vọng thức, rồi sanh diệt tương tục. Khi gió vô minh hết thì sóng vọng thức lặng, chứ nước tâm thể không diệt. Trên đây có hai danh từ tâm thể và tâm trí, giới nghĩa khác nhau. Nói tâm thể là chỉ chung cho cả nhiễm tịnh phàm thánh đều có tâm thể, còn nói tâm trí là chỉ riêng về phần tịnh của tâm thể khi đã rời nhiễm và đặng thành thánh quả. Trên đã nói phần nhiễm tịnh sanh diệt, sanh ra tất cả pháp. Tiếp sau đây sẽ nói nhiễm tịnh huân tập nhau để chỉ rõ các pháp sanh khởi không dứt. Bài thứ 8, chương thứ 3, phần giải thích nói về nghĩa bất giác tiếp theo. Ca nói về bốn món huân tập. Chánh văn: lại nữa, vì có bốn món huân tập nên các pháp tạp nhiễm và thanh tịnh được sanh khởi không dứt. Một, chân như pháp thanh tịnh huân tập. Hai, vô minh các nhân tạp nhiễm huân tập. Ba, nghiệp thức vọng tâm huân tập. Bốn, cảnh giới hư vọng sáu trần huân tập. Sao gọi là huân tập? Chữ huân là xông ướp, chỉ tập là quen. Thí như y phục không có mùi thơm, song vì người ta lấy vật thơm xông ướp vào nên nó quen có mùi thơm. Cũng thế, chân như là pháp thanh tịnh thật không có nhiễm ô, song vì bị vô minh huân tập vào nên có tướng nhiễm ô. Trái lại, vô minh là pháp tạp nhiễm cũng không có diệu dụng thanh tịnh, chỉ vì bị chân như huân tập vào nên nó có diệu dụng thanh tịnh. Lược giải: đoạn này nói về việc huân tập của tâm sanh diệt để chỉ rõ lý do các pháp sanh diệt tương tục. Ở đây nên lưu ý nhất là hai chữ huân tập. Chúng ta được chứng thánh hiền hay bị đọa làm phàm phu đều do huân tập cả. Thí như người không biết uống rượu, gần gũi bạn rượu hay nếm một giọt, mai uống một ly, như thế gọi là huân. Lâu ngày người ấy vì quen hơi rượu nên nghiền rượu, gọi là tập, tập quán. Chân như và vô minh huân tập nhau cũng thế. Nếu chân như mạnh huân tập vô minh thì vô minh biến thành tịnh dụng. Trái lại, nếu vô minh mạnh huân tập vào chân như thì chân như biến ra tướng nhiễm ô. Cũng như nước lạnh và nóng đổ chung một bồn, nếu thế lực của nước nóng nhiều thì làm cho nước lạnh trở thành ấm. Trái lại, nếu thế lực của nước lạnh nhiều thì làm cho nước nóng trở thành mát. Hằng ngày chúng ta huân tập không biết bao nhiêu việc. Huân tập cái gì thành ra cái nấy. Huân tập cái xấu nhiều thành ra người xấu. Huân tập cái tốt nhiều thành ra người tốt. Vào hàng bán hương chiên đàn được xông ướp mùi thơm thì ta thơm. Vào hàng bán thịt cá bị ướp mùi tanh hôi thì ta hôi. Gần gũi người hiền huân tập đức tánh tốt thì ta thành người lương thiện. Gần gũi kẻ ác huân tập theo tánh hung dữ, ta thành người bạo ác. Bởi thế nên ngạn ngữ có câu: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Hằng ngày chúng ta ở chung đụng gần gũi lân la không biết bao nhiêu hạng người, chúng ta phải thận trọng về sự huân tập này. Huân tập Phật chân như thì được thành Phật, huân tập chúng sanh vô minh thì làm chúng sanh. Huân tập có bốn loại: một, chân như huân tập; hai, vô minh huân tập; ba, vọng tâm huân tập; bốn, vọng cảnh huân tập. Sẽ tuần tự giải thích từ thô đến tế như sau. Do huân tập nên các pháp nhiễm ô sanh khởi không dứt. Chánh văn: huân tập thế nào mà các pháp tạp nhiễm sanh khởi không dứt? Do chân như mà có vô minh, hoặc rồi vô minh làm chân như trở lại huân tập vào chân như, nghiệp sanh ra vọng tâm khổ, rồi vọng tâm khổ trở lại huân tập vào vô minh, hoặc vân vân. Nghĩa là vì chưa ngộ nhập được chân như nên bất giác, hoặc tức là nghiệp tướng, vọng niệm sanh khởi, nghiệp tức là chuyển tướng, và vọng hiện ra các cảnh giới, khổ tức là hiện tướng. Rồi do cảnh giới nhiễm mô vọng hiện này, khổ trở lại huân tập vào vọng tâm, sanh ra vọng niệm chấp trước, hoặc tức là bốn món thô trước, và tạo ra các nghiệp, nghiệp tức là món thô thứ năm, rồi chịu tất cả khổ về thân và tâm vân vân, khổ tức là món thô thứ sáu. Lược giải: đoạn này nói do huân tập nên các pháp tạp nhiễm sanh khởi không dứt. Vì chưa ngộ nhập được chân tâm nên vô minh bất giác vọng động nổi lên, hoặc rồi huân tập trở lại chân tâm, nghiệp biến thành vọng tâm khổ, rồi từ vọng tâm khổ trở lại huân tập vô minh, hoặc sanh ra vọng niệm nghiệp và cảnh giới hư vọng khổ. Cảnh giới hư vọng khổ trở lại huân tập vọng tâm, sanh ra vọng niệm chấp trước, hoặc tạo ra các nghiệp, nghiệp rồi chịu quả khổ về thân và tâm vân vân, khổ. Cũng như 12 nhân duyên, từ vô minh hoặc làm duyên cho hành, nghiệp, hành làm duyên cho thức, danh sắc lục nhập xúc thọ khổ, thọ làm duyên cho ái, hoặc và ái làm duyên cho thủ hữu, nghiệp sanh và lão tử khổ vân vân. Ba đời nhân quả, từ hoặc tạo nghiệp nhân quá khứ, do nghiệp nên thọ khổ quả hiện tại, rồi khổ lại mê hoặc tạo nghiệp nhân hiện tại, và vì tạo nghiệp nên phải chịu khổ về sau quả vị lai vân vân, như cái vòng tròn không có mối. Bởi thế nên nói các pháp tạp nhiễm tương tục sanh khởi không dứt. Chánh văn: nói về cảnh giới hư vọng sáu trần huân tập. Cảnh giới hư vọng sáu trần huân tập có hai món: một, cảnh giới huân tập làm tăng trưởng vọng niệm, trí tướng và tương tục tướng; hai, cảnh giới huân tập làm tăng trưởng chấp thủ, chấp thủ tướng và kế danh tự tướng. Nói về vọng tâm nghiệp thức huân tập. Vọng tâm huân tập có hai món: một, vọng tâm nghiệp thức căn bản huân tập lại căn bản vô minh, làm cho tạng thức bất đoạn, làm cho các vị Bồ Tát, A La Hán, Bích Chi Phật, Duyên Giác phải thọ khổ, biến dịch sanh tử, sanh tử biến đổi. Hai, vọng tâm phân biệt sự thức huân tập chi mạc vô minh, tức là bốn món thô trước, làm cho chúng phàm phu chịu khổ phần đoạn sanh tử. Nói về vô minh huân tập, vô minh huân tập có hai món: một, căn bản vô minh huân tập vào chân như làm thành tụ nghiệp thức tạng thức; hai, chi mạc vô minh kiến ái huân tập vào vọng tâm làm thành tựu tăng trưởng phân biệt sự thức ý thức. Lược giải: đoạn này nói về ba loại huân tập, còn loại thứ tư là chân như huân tập sẽ nói trong bài sau. Từ thô về tế: một, cảnh giới hư vọng sáu trần huân tập vào vọng tâm nuôi lớn chi mạc vô minh, cũng gọi là nhuận sanh vô minh, tức là niệm trí tướng và tương tục tướng, và thủ chấp thủ tướng và kế danh tự tướng. Hai, vọng tâm nghiệp thức huân tập lại vô minh, nuôi lớn hai món khổ sanh tử của phàm phu và thánh giả. A. Vì vọng tâm, nghiệp thức huân tập vào căn bản vô minh, nuôi lớn vọng niệm làm cho tạng thức A-lại gia bất đoạn, nên các vị Bồ Tát, duyên giác A-la-hán phải bị khổ biến dịch sanh tử. B. Vì vọng tâm phân biệt sự thức, ý thức huân tập vào chi mạc vô minh, trí tướng, tương tục tướng, chấp thủ tướng và kế danh tự tướng, tức là kiến hoặc và tư hoặc, nuôi lớn chấp thủ làm cho bảy thức trước tương tục mãi mãi, nên chúng phàm phu phải bị khó phân đoạn sanh tử. 3. Vô minh huân tập làm thành tựu nghiệp thức và phân biệt sự thức. A. Vì căn bản vô minh huân tập vào chân như nên làm thành tựu nghiệp thức, tức là A lại gia thức. B. Vì chi mạc vô minh, kiến, kiến hoặc, ái, tư hoặc huân tập vào vọng tâm, nghiệp thức nên làm thành tựu phân biệt sự thức, tức là ý thức. Nói chung là bảy thức trước. Vì bảy thức trước phân biệt các sự vật rồi chấp ngã, chấp pháp, nên các sự vật mới thành như thế này hoặc như thế nọ. Bởi thế nên gọi là phân biệt sự thức. Đã nói do huân tập nên các pháp tạp nhiễm sanh khởi không dứt rồi. Tiếp theo đây sẽ nói do huân tập nên các pháp thanh tịnh sanh khởi không dứt. Do huân tập nên các pháp thanh tịnh sanh khởi không dứt. Chánh văn: huân tập thế nào mà các pháp thanh tịnh sanh khởi không dứt? Do chân như huân tập vô minh nên làm cho hành giả khởi vọng tâm nhàm chán khổ sanh tử cầu vui niết bàn. Nhờ công năng chán khổ sanh tử, ưu thú vui niết bàn của vọng tâm đó trở lại huân tập vào chân như, nên hành giả mới tự tin tánh Phật, khả năng thành Phật của mình ở vị thập tính, và biết cảnh giới hiện tiền không thật có, chỉ do tâm vọng động hiện ra thập trụ, rồi tu hành để xa lìa các nhiễm ô, thập hạnh và thập hồi hướng. Khi biết xác thực không có cảnh giới hiện tiền sơ địa, hành giả mới dùng các phương tiện tu hành từ nhị địa đến cửu địa và khởi ra hạnh tùy thuận chân tâm, không chấp thủ, chấp thủ tướng và kế danh tự tướng, không vọng niệm, trí tướng và tương tục tướng, và tu hành trải qua nhiều kiếp lâu xa thập địa. Tóm lại, nhờ sức chân như huân tập này nên vô minh diệt, nghiệp tướng diệt. Vì vô minh diệt nên tâm không vọng động, chuyển tướng diệt. Do tâm không vọng động nên cảnh giới cũng theo đó mà diệt, hiện tướng diệt. Do vô minh nhân và cảnh giới duyên đều diệt nên các tướng vọng nhiễm của tâm cũng diệt hết, lục thô diệt hết. Lúc bấy giờ gọi là chứng niết bàn, và hành giả được diệu dụng không thể nghĩ bàn, tự nhiên nghiệp. Lược giải: đoạn này nói do huân tập mà các pháp thanh tịnh sanh khởi không dứt. Bên trong nhờ tánh Phật chân như huân tập vô minh nên làm cho hành giả phản tỉnh nhàm khổ sanh tử cầu vui niết bàn. Bên ngoài nhờ sự phản tỉnh này trở lại huân tập vào tánh Phật chân như làm cho hành giả giác ngộ cảnh giới này không thật, nên đã không sanh tâm tham luyến và tạo nghiệp. Trái lại, còn tùy thuận theo tánh Phật tu hành, phá trừ tam tế lục thô, trải qua bao vô số kiếp và 56 địa vị từ thập tính đến quả vị Phật. Vì bên trong vô minh, bên ngoài cảnh giới đều đã diệt, nên vọng tâm cũng diệt. Do vọng tâm diệt nên tánh Phật chân như mới hiện ra, gọi đó là cảnh niết bàn. Lúc bấy giờ hành giả được rất nhiều diệu dụng hóa độ chúng sanh không thể nghĩ bàn. Chúng ta nên lưu ý đặc điểm này. Khi mê thì vô minh làm cho vọng tâm tạo ra các tội khổ sanh tử triền phược. Đến lúc ngộ thì chân như tánh Phật làm cho vọng tâm phản tỉnh và tiến tu đến đạo quả Bồ Đề, niết bàn. Cũng như một cây gươm, nếu kẻ giặc cầm thì sát nhân vô đạo, còn người anh hùng tướng sĩ cầm thì bảo vệ non sông. Bởi thế nên người tu hành chỉ đổi cái dụng mà thôi, chứ không phải trừ bỏ cái thể vậy. Chánh văn: lại nữa, vọng tâm huân tập có hai thứ, Một, ý thức huân tập, phân biệt sự thức, làm cho chúng phàm phu và nhị thừa nhàm chán khổ sanh tử, và tùy theo năng lực của mình lần lần tu hành đến đạo vô thượng bồ đề. Hai, ý huân tập, làm cho các vị bồ tát phát tâm dũng mãnh, mau đến quả niết bàn. Lược giải. Đoạn này giải thích vọng tâm huân tập trở lại chân như có hai loại. Một, ý thức, thức thứ sáu huân tập vào chân như, nghĩa là do công năng phản tỉnh của ý thức huân tập trở lại tánh Phật sẵn có chân như, nên làm cho chúng phàm phu và hàng nhị thừa nhàm chán khổ sanh tử, phát tâm tu hành lần lần đến đạo vô thượng bồ đề. Hai, ý tương tục ý huân tập trở lại chân như, nghĩa là do công năng phản tỉnh của ý huân tập trở lại tánh Phật chân như, nên làm cho hàng bồ tát phát tâm dũng mãnh tu hành, mau được quả niết bàn. Trên đã nói vọng tâm huân tập vào chân như có thô và tế không đồng rồi. Tiếp sau đây sẽ nói chân như huân tập vô minh có thể và dụng không đồng. Bài thứ 9, chương thứ 3, phần giải thích. Nói về nghĩa bất giác tiếp theo. K. Nói về bốn món huân tập tiếp theo và hết. Chánh văn. Nói về chân như pháp thanh tịnh huân tập. Chân như huân tập vô minh có hai phần. Một, thể tướng chân như huân tập. Hai, diệu dụng chân như huân tập. Nói về thể tướng chân như huân tập vô minh, tất cả chúng sanh từ vô thị đến nay đều sẵn có bản thể chân như tánh Phật và có đủ các công dụng, diệu dụng chân như không thể nghĩ bàn, sanh ra các cảnh giới. Do thể tướng và công dụng của chân như tánh Phật thường huân tập vô minh, nó thúc đẩy chúng sanh chán khổ sanh tử, cầu vui niết bàn và tự tin mình có sẵn chân như tánh Phật, nên tự phát tâm tu hành để thành Phật. Lược giải. Trong kinh chép, tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, khả năng thành Phật. Tánh Phật này cũng gọi là chân như, pháp tánh hay chánh nhân Phật tánh, vân vân. Nhờ sẵn có tánh Phật giống Phật nên chúng sanh tu hành mới được thành Phật. Tánh Phật này thanh tịnh vô lậu và có diệu dụng không thể nghĩ bàn. Nó thường huân tập vô minh, làm cho chúng sanh tự tin mình có khả năng thành Phật, nên phát tâm tu hành, chán khổ sanh tử, cầu vui niết bàn. Nếu không nhờ tánh Phật này thúc dục thì chúng sanh không biết chừng nào mới phát tâm tu hành, cầu quả giải thoát. Chánh văn. Hỏi: nếu tất cả chúng sanh đều sẵn có chân như tánh Phật và đồng huân tập vô minh, thì tất cả chúng sanh phải đồng thời tự tin mình có chân như tánh Phật, đồng thời phát tâm tu các pháp lành và đồng thời chứng quả niết bàn. Tại sao có vô cùng sai khác, kẻ tin người không tin, kẻ tu trước người tu sau, có kẻ đã nhập niết bàn còn người chưa nhập? Lược giải. Do trước nói tất cả chúng sanh đều sẵn có tánh Phật, và nhờ tánh Phật này huân tập vô minh, nên làm cho chúng sanh nhàm cảnh khổ sanh tử, ưa vui niết bàn, vân vân, nên mới có câu hỏi này. Trong câu hỏi này có hai điều nghi. Điều nghi thứ nhất, chúng sanh đã sẵn có tánh chân như bình đẳng như nhau, tại sao lại có vô số những sự sai khác không bình đẳng, như kẻ đần độn, người thông minh, kẻ chánh người tà, kẻ tin người không, vân vân. Điều nghi thứ hai, chúng sanh đã đồng nhờ chân như huân tập vào vô minh, nên phát tâm tu hành, vân vân. Vậy thì phải đồng thời phát tâm, đồng thời tự tin mình có tánh Phật, và đồng thời tu, đồng thời chứng, vân vân. tại sao có vô cùng những sự sai khác không bình đẳng, như kẻ tu trước người tu sau, kẻ mau ngộ đạo người chậm chạp, vân vân. Chánh văn đáp: Từ hồi nào đến giờ chân như vẫn một, song vô minh có vô lượng vô biên tánh chất khác nhau, dày mỏng không đồng. Do vô minh này mà sinh ra các phiền não sai khác, sở chi chướng nhiều hơn số cát sông Hằng. Cũng do vô minh này mà sanh ra các phiền não sai khác như ngã kiến, ái nhiễm, vân vân, phiền não chướng. Tóm lại, tất cả phiền não chướng, sở chi chướng đều do vô minh sanh khởi, hoặc trước hoặc sau vô cùng sai khác. Đoạn này đã nói vô minh sai khác không đồng, tiếp theo đây sẽ nói ngoại duyên không phải một. Lại nữa, trong Phật Pháp nói, tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh, nhân duyên đầy đủ mới được thành tựu. Thí như chất lửa trong cây là chánh nhân của lửa, song nếu không có trợ duyên là người biết lấy lửa và các phương tiện như bùi nhùi, công người, cọ xát, vân vân, thì lửa kia không thể tự phát sanh ra được. Cũng vậy, chúng sanh tuy sẵn có tánh Phật chân như là cái nhân chánh để thành Phật, song nếu không có ngoại duyên là gặp các đức Phật, Bồ Tát và thiện tri thức, vân vân, dẫn dắt chỉ dạy cho phương pháp tu hành, thì hành giả cũng không thể tự mình đoạn trừ phiền não và tu chứng niết bàn được. Trái lại, nếu chỉ có ngoại duyên mà không có chân như là cái nhân chánh để thành Phật, huân tập bên trong, thì hành giả cũng không thể tự mình chán khổ sanh tử, cầu vui rốt ráo niết bàn được. Bởi thế nên phải có nội nhân và ngoại duyên đầy đủ, nghĩa là bên trong nhờ tánh Phật chân như làm chánh nhân huân tập, bên ngoài nhờ đức từ bi và đại nguyện của Phật Bồ Tát giúp hộ làm trợ duyên, thì hành giả mới chán khổ sanh tử, tin có cõi niết bàn và phát tâm tu tập các pháp lành. Nhờ tu tập các pháp lành được thuần thục nên hành giả mới gặp chư Phật Bồ Tát thị hiện chỉ dạy những điều lợi lạc. Lúc bấy giờ hành giả mới tinh tấn tu hành để đến đạo quả niết bàn. Lược giải: tất cả chúng sanh đều có tánh Phật chân như và đồng huân tập vô minh, vân vân, thì phải đồng phát tâm, đồng tu và đồng chứng như nhau. Song có sự vô cùng sai khác không đồng nhau, như kẻ phát tâm tu hành, người hủy báng, kẻ đã thành Phật, người còn trầm luân, vân vân, là vì hai nguyên nhân sau này. Một, vô minh không đồng. Mỗi chúng sanh có rất nhiều lớp vô minh, có thứ vô minh thuộc về căn bản, có thứ vô minh thuộc về chi mạc, có thứ sâu dày, có thứ mỏng cạn, có thứ thô phù dễ trừ, có thứ tế nhị khó đoạn. Do các thứ vô minh này sanh ra hằng hà sa số phiền não, nhưng trong số phiền não này tóm lại có hai chướng: phiền não chướng và sở tri chướng, cũng gọi là trần sa hoặc. Vì đoạn trừ vô minh có khó dễ mau chậm khác nhau, nên chúng sanh phát tâm tu hành và chứng quả không đồng thời. 2. Hoàn cảnh không đồng. Mỗi chúng sanh đều có mỗi hoàn cảnh khác nhau. Hoàn cảnh tức là các duyên chung quanh. Chứng được đạo quả vô thượng Bồ Đề phải có đủ cả nhân và duyên. Nhân là chân như hay Phật tánh huân tập bên trong, duyên là những hoàn cảnh giúp đỡ bên ngoài, như Phật, Bồ Tát và thiện hữu tri thức dạy bảo dẫn dắt, vân vân. Nếu chỉ có nhân mà thiếu duyên, hoặc có duyên mà thiếu nhân thì cũng không thành. Thí như trong cây có sẵn chất lửa là nhân chánh, song phải nhờ các trợ duyên là hoàn cảnh bên ngoài, như người biết lấy lửa và bổi, vân vân, thì lửa ấy mới phát sanh ra được. Nếu thiếu một nhân hoặc duyên thì lửa không thể xuất hiện được. Bởi hoàn cảnh của mỗi chúng sanh không đồng nhau, nên sự phát tâm tu hành và chứng quả không thống nhất. Đây là lý do thứ hai. Phật tánh có ba: một, chánh nhân Phật tánh, chân như là cái nhân chánh để thành Phật, dụ như chất lửa sẵn có trong cây. Hai, duyên nhân Phật tánh, Phật, Bồ Tát, thiện hữu tri thức và kinh sách vân vân là trợ duyên để thành Phật, dụ như người biết lấy lửa và bụi vân vân. 3. Liễu nhân Phật tánh. Chánh nhân và trợ duyên đều đầy đủ, làm cho hành giả phát hiện được liễu ngộ tánh Phật của mình, dụ như lửa trong cây đã phát cháy. Chánh văn nói về diệu dụng chân như huân tập. Đây là các trợ duyên bên ngoài của hành giả, có rất nhiều thứ trợ duyên, nhưng tóm lại có hai loại: một, duyên sai biệt; hai, duyên bình đẳng. Duyên sai biệt: từ khi mới phát tâm cầu đạo cho đến khi thành Phật, trong khoảng thời gian ấy, hành giả hoàn toàn nhờ chư Phật và Bồ Tát gia hộ cho trên đường tu hành. Vì tâm đại bi nên Phật và Bồ Tát hoặc hiện làm người thân thuộc như cha mẹ để dạy bảo hành giả, hoặc hiện làm thiện hữu tri thức để nhắc nhở, hoặc hiện làm người tôi tớ hầu hạ để khuyên lơn, hoặc hiện làm kẻ oan gia như Đề Bà Đạt Đa vân vân để xúc khích, hoặc dùng tứ nhiếp pháp để cảm hóa, cho đến làm không biết bao nhiêu công hạnh để huân tập cho hành giả, làm cho hành giả hoặc nhớ nghĩ công đức của các ngài, hoặc thấy hình tướng, hoặc nghe thuyết pháp mà được lợi ích và tăng trưởng căn lành. Các duyên sai khác này chia làm hai loại: a. Duyên gần làm cho hành giả mau đặng bồ đề, hiện tiền chứng đạo; b. Duyên xa làm cho hành giả về sau mới đặng tế độ, nhiều kiếp về sau mới đặng đạo. Hai món duyên gần và xa này lại chia làm hai loại nữa: duyên làm cho hành giả được thọ đạo pháp, và duyên làm cho hành giả tăng trưởng đạo hạnh. Lược giải: đoạn này nói về diệu dụng chân như của chư Phật và Bồ Tát huân tập cho chúng sanh. Chư Phật và Bồ Tát đã chứng được bản thể chân như nên tự nhiên có diệu dụng không thể nghĩ bàn. Do lòng đại bi và đại nguyện của chư Phật và Bồ Tát, tùy theo trình độ của chúng sanh phát tâm cầu đạo, nên từ diệu dụng của chân như ứng hiện ra các thân hình vân vân, làm trợ duyên bên ngoài để giúp cho chúng sanh được thành đạo quả. Nhưng các duyên này có chia làm hai loại: một, duyên sai biệt. Do trình độ của chúng sanh không đồng, sự phát tâm của mỗi người mỗi khác, nên chư Phật và Bồ Tát thị hiện phải có sai khác, duyên sai biệt. Hai, duyên bình đẳng. Do đồng thể đại bi nên chư Phật và Bồ Tát phát nguyện độ sanh bình đẳng làm lợi ích. Đoạn này nói về duyên sai biệt. Chư Phật và Bồ Tát thị hiện rất nhiều phương tiện để độ sanh, nhưng không ngoài năm việc như sau: a. Vì muốn dùng từ ái để dẫn dắt hành giả nên hiện làm cha mẹ; b. Vì muốn dùng việc hầu hạ để gần gũi hành giả đặng khuyên lơn nên hiện làm kẻ tôi tớ; c. Vì muốn dùng việc cộng sự để giúp cho hành giả nên hiện làm thiện hữu tri thức; d. Vì muốn xúc khích hành giả trên đường tu hành nên hiện làm kẻ oan gia như Đề Bà Đạt Đa; d. Vì muốn cảm hóa người nên dùng tứ nhiếp pháp. Tất cả những phương tiện này đều do đồng tự bi của Phật và Bồ Tát mà khởi hiện, làm trợ duyên để huân tập cho hành giả tăng trưởng căn lành và được nhiều lợi ích. Các duyên sai biệt này chia làm hai loại: một, duyên gần, nghĩa là hành giả sớm được tế độ, như khi Phật còn tại thế, những chúng sanh được hóa độ. 2. Duyên xa, nghĩa là hành giả chậm được tế độ, như khi Phật Đại Thông Trí Thắng ra đời. Đức Thích Ca làm đệ tử Ngài, cho đến thời kỳ này mới được thành Phật. Tất cả những phương tiện này đều giúp cho hành giả được lãnh thọ đạo pháp và tăng trưởng đạo hạnh. Chánh văn: duyên bình đẳng. Tất cả chư Phật và Bồ Tát đều phát nguyện độ thoát tất cả chúng sanh. Do sức từ bi trí đồng thể tự nhiên huân tập, nên các ngài thường hằng tùy thuận chúng sanh nào muốn thấy Phật nghe pháp thì đều bình đẳng hiện ra để hóa độ, không bỏ một chúng sanh nào. Bởi thế nên chúng sanh khi ở trong thiền định đều được bình đẳng thấy Phật. Lược giải: chư Phật và Bồ Tát đã chứng đến chỗ đồng thể, Phật và chúng sanh đồng một bản thể, nên các ngài tự thấy chúng sanh còn đau khổ thì mình còn đau khổ, chúng sanh còn trầm luân thì mình chưa giải thoát. Bởi thế nên từ chỗ đồng thể ấy, các ngài khởi đại bi đại trí và phát đại nguyện. Như ngài Địa Tạng Bồ Tát thì rằng: chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ đề, địa ngục dị không, thể bất thành Phật. Nghĩa là độ hết chúng sanh mới chứng Bồ đề, nếu địa ngục còn tội nhân thì tôi thề không thành Phật. Đức A Nan thề rằng: ngũ trược ác thế thể tiên nhập, như nhất chúng sanh dị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàn. Nghĩa là trong đời tội ác năm trược, tôi thề xung phong vào trước để độ chúng sanh, nếu còn một chúng sanh nào chưa thành Phật, tôi thề không chịu chứng quả niết bàn. Do sự thúc dục của đồng thể bi trí này, nên các ngài thường hằng tùy thuận tất cả chúng sanh bình đẳng khóa độ. Như ngài Phổ Hiền Bồ Tát thường hiện thân cho người thấy, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì ứng hiện 32 thân, vân vân. Nếu chúng sanh nào tâm thanh tịnh thì được thấy chư Phật và Bồ Tát, chúng sanh tâm nhược tịnh, Bồ đề ảnh hiện trung. Sự ứng hiện ấy rất tự nhiên và bình đẳng, cũng như ao nước nào trong thì tự nhiên có trăng bình đẳng hiện vào. Trên đã nói diệu dụng chân như của chư Phật Bồ Tát khi đã được hiển lộ rồi, còn chân như của chúng sanh chưa hiển lộ thì diệu dụng thế nào? Hãy xem đoạn dưới đây. Chánh văn: thể và dụng của chân như huân tập lại chia làm hai loại. Một, chưa chứng nhập tương ưng chân như. Hai, đã chứng nhập chân như. Một, chưa chứng nhập chân như. Chúng phàm phu hàng nhị thừa và các vị Bồ Tát mới phát tâm tam hiền, do ý và ý thức huân tập mà phát tâm và chỉ nương nơi sức tinh của mình. Tin tánh Phật ở nơi mình mà tu hành, vì chưa chứng nhập tương ưng bản thể chân như nên chưa được vô phân biệt tâm